là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa.
Đây là Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Chào quý thính giả, mời quý thính giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Trong chương trình thời sự hôm nay, sau bản tin sẽ có bài lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các gương điển hình. Bây giờ là nội dung chi tiết chương trình. Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh đã đến thăm tặng 72 suất quà Tết các gia đình chính sách, hộ khó khăn trên địa bàn xã Hòa Xuân Đông. Cùng đi các đại diện Ban dân tộc, Hội đồng nhân tỉnh, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Phú Yên cùng lãnh đạo địa phương. Tại đây, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống hàng ngày và bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến, đóng góp quý báu của gia đình chính sách trong công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước, giúp tỉnh nhà ngày càng phát triển. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Hồ Thị Nguyên Thảo cùng chúc các thương binh, đối tượng chính sách khỏe mạnh, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực vươn lên xây dựng kinh tế gia đình và chính quyền địa phương. Thăm tặng quà những gia đình khó khăn tại các địa phương, đồng chí Hồ Thị Nguyên Thảo chúc bà con sức khỏe, đón một cái Tết ấm no, an toàn, đồng thời nỗ lực thi đua, lao động sản xuất, từng bước phát triển kinh tế gia đình. Các địa phương cần tiếp tục hỗ trợ để các hộ dân ổn định cuộc sống. Sáng 20 tháng 1, Ủy ban Nhân dân thị xã Đông Hòa tổ chức chương trình Tết vì người nghèo Xuân Ất Tỵ 2025. Dự và trao quà có các đồng chí Nguyễn Phi Hổ, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Nguyễn Thành Thân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận thị xã, Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, cùng lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể thị xã và các nhà tài trợ chương trình. Tại chương trình, Ủy ban Nhân dân thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, các hội, đoàn thể thị xã và các nhà hảo tâm đã trao 100 suất quà cho 100 hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn, khuyết tật trên địa bàn thị xã, mỗi suất 500.000 đồng. Ngoài ra, thị xã Đông Hòa cũng đã phân bổ 600 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng về cho các xã phường trao tặng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn ở địa phương để đón Tết cổ truyền dân tộc. Những món quà đến từ sự chung tay góp sức của các tấm lòng hảo tâm được trao tặng trước thềm năm mới sẽ góp phần giúp cho hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người khuyết tật được đón Tết trong không khí vui tươi, phấn khởi. Những món quà đó còn là nguồn động viên to lớn tiếp thêm động lực, giúp các gia đình vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Được biết, thị xã Đông Hòa hiện còn 311 hộ nghèo, chiếm 0,88% và 1.573 hộ cận nghèo, chiếm 4,46%, đang rất cần sự chung tay hỗ trợ của toàn xã hội. Hưởng ứng phong trào Tết vì người nghèo, các ngành các cấp trên địa bàn thị xã đã và đang vận động các mạnh thường quân hỗ trợ trao hàng ngàn suất quà, chung tay giúp đỡ, chăm lo Tết cho người nghèo trên tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau. Ngày 19 tháng 1, Ủy ban Nhân thị xã Đông Hòa tổ chức thành công hội thi nấu bánh tét, bánh chưng thị xã Đông Hòa lần thứ 3 Xuân Ất Tỵ 2025 với chủ đề Tết Xuân Vầy. Dự và trao giải có đồng chí Nguyễn Thành Thân, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân thị xã. Tham gia hội thi lần này có 16 đội đến từ 10 xã phường, Ban chỉ huy quân sự thị xã, hai đồn biên phòng, khối đảng đoàn thể, khối mầm non, khối tiểu học và khối trung học cơ sở trên địa bàn thị xã. Mỗi đội thi gồm 5 người tham gia gói nấu 20 chiếc bánh tét hình trụ đường kính 10cm, cao 30cm và 20 chiếc bánh chưng hình khối lập phương 20cm mỗi cạnh và cao 10cm. Các đội tự chuẩn bị trước nguyên liệu gói bánh, phương tiện thiết bị nấu bánh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và vật liệu nấu. Sau khi hoàn thành nấu bánh, các đội trưng bày trang trí trên mâm cỗ và thuyết trình về món bánh tét, bánh chưng. Thông qua hội thi nhằm phát huy tinh thần sáng tạo, khéo léo, thể hiện khả năng ẩm thực, nghệ thuật trang trí của các tầng lớp nhân dân, tôn vinh những nét đẹp văn hóa của dân tộc, đồng thời thắt chặt tình đoàn kết các địa phương và cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã. Qua một ngày gói và nấu bánh, kết quả giải nhất là thuộc về đơn vị xã Hòa Thành, hai giải nhì khối mầm non và khối tiểu học thuộc phòng giáo dục và đào tạo thị xã, năm giải ba phường Hòa Hiệp Nam, xã Hòa Xuân Nam, xã Hòa Tâm, khối trung học cơ sở, Ban chỉ huy quân sự thị xã và 8 giải khuyến khích. Những năm qua, công tác tổ chức bộ máy, công tác quản lý cán bộ, biên chế và thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã được thực hiện đúng theo quy định. Theo đó, trên địa bàn thị xã, đội ngũ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị địa phương được bổ sung kiện toàn, kịp thời đảm bảo chất lượng, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức được chú trọng. Năm 2024, thị xã phê duyệt đề án vị trí việc làm của 37 đơn vị, giao số lượng cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, giải quyết nghỉ tinh giản biên chế đợt 2 2024 đối với 13 viên chức, điều động 12 công chức cấp xã. Thời gian đến, Ủy ban nhân thị xã tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị, rà soát, phê duyệt, sửa đổi bổ sung đề án, vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh, nghề nghiệp, v.v. Ngày 19 tháng 1, câu lạc bộ văn hóa thể thao Kim Yên tổ chức khai trương cụm sân Bitcoin tại khu phố 4, phường Hòa Vinh. Đến dự có đại diện Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Ủy ban nhân thị xã, Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thanh thị xã cùng đông đảo các vận động viên Bitcoin trên địa bàn tỉnh. Đại diện câu lạc bộ văn hóa thể dục thể thao Kim Yên cho biết, cụm sân Bitcoin gồm hai sân thi đấu tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia. Đây là nơi tập luyện và thi đấu của nhiều người hâm mộ môn Bitcoin trên địa bàn thị xã, góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của các tầng lớp nhân dân. Phát biểu tại sự kiện, lãnh đạo Ủy ban nhân thị xã đánh giá cao sự nỗ lực của câu lạc bộ văn hóa thể dục thể thao Kim Yên trong việc xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị thể thao giúp phong trào thể dục thể thao địa phương ngày càng phát triển. Lãnh đạo địa phương cũng kỳ vọng thời gian tới, câu lạc bộ văn hóa thể dục thể thao Kim Yên tiếp tục phát huy công tác xã hội hóa thể thao, phối hợp tổ chức các giải đấu, góp phần tạo ra bức tranh nhiều màu sắc cho thể thao thị xã Đông Hòa. Như vậy, trên địa bàn thị xã Đông Hòa hiện có hai cụm sân Bitcoin phục vụ người hâm mộ, gồm cụm sân Bitcoin Lavender tại khu phố Phú Thọ 2, phường Hòa Hiệp Trung và cụm sân Bitcoin Kim Yên tại khu phố 4, phường Hòa Vinh. Quý thính giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa phát trên 6 FM, tần số 99 MHz. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý thính giả nghe bài Lan tỏa việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua các gương điển hình. Thưa quý thính giả, Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ thiên tài của dân tộc, người đã sáng lập và rèn luyện đảng ta, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của đảng và nhân dân ta. Đại hội 7 của đảng khẳng định Đảng ta lấy chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động của đảng. Từ đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một chủ trương lớn, liên tục và xuyên suốt của đảng ta với mục đích làm cho toàn đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng phương pháp nêu gương. Vì thế, người nhấn mạnh, một tấm gương sống còn có giá trị hơn 100 bài diễn văn tuyên truyền. Và lấy gương người tốt, việc tốt để hàng ngày giáo dục lẫn nhau là một trong những cách tốt nhất để xây dựng đảng, xây dựng các tổ chức cách mạng, xây dựng con người mới, cuộc sống mới. Qua gần 10 năm thực hiện chỉ thị số 05, 4 năm thực hiện kết luận số 01 đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực. Chỉ trong năm 2024 vừa qua, toàn tỉnh Phú Yên có 13 tập thể và 11 cá nhân được Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh tặng bằng khen, một tập thể và 2 cá nhân được Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen và đặc biệt có một tập thể và 2 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen có thành tích tiêu biểu điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Và còn nhiều những tấm gương điển hình tiêu biểu được các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị khen thưởng, tuyên dương trên từng nhiệm vụ chính trị, lĩnh vực công tác. Các gương điển hình xuất hiện trên khắp các lĩnh vực, có thể là chiến sĩ công an tiên phong, nòng cốt trên mặt trận bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm để bảo vệ an ninh trật tự xã hội. Là chiến sĩ gương mẫu với phẩm chất, vẻ đẹp của người bộ đội Cụ Hồ trong lực lượng bộ đội, biên phòng. Là bác sĩ tận tụy với bệnh nhân nghèo ở huyện miền núi, là giáo viên với niềm đam mê, nghiên cứu khoa học và giảng dạy, là cán bộ văn hóa hết lòng giữ gìn, bảo tồn, phát huy, di sản không gian văn hóa cồng chiêng của người đồng bào, dân tộc thiểu số, là chủ tịch hội phụ nữ xã hết lòng vì công tác phụ nữ, xóa đói, giảm nghèo, là cán bộ chữ thập đỏ tâm huyết với công tác xã hội, nhân đạo, là bí thư chi bộ thôn với nhiều mô hình hay, sáng tạo để xây dựng thôn xóm ngày càng văn minh, giàu đẹp, là bí thư xã đoàn nhiệt huyết với công tác thanh niên, v.v. Tùy mỗi tấm gương, với tuổi đời, nghề nghiệp, cương vị, hoàn cảnh, lĩnh vực khác nhau, nhưng các điển hình tiên tiến đều là những tấm gương sáng và tinh thần tiên phong, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và dám hành động vì lợi ích chung, cống hiến hết mình trong lao động, học tập, xây dựng đất nước. Đây là những con người giản dị giữa đời thường, nhưng việc làm của họ mang ý nghĩa xã hội to lớn. Những tấm gương tiêu biểu, điển hình như những bông hoa ngát hương trong rừng hoa ngàn việc tốt, lan tỏa vẻ đẹp, nghĩa cử, tính nhân văn ra xã hội, góp phần tiếp nối những trang sử vẻ vang trong thời đại Hồ Chí Minh như lời Bác dạy. Mỗi ngày cố làm một việc lợi cho nước tức là lợi cho mình. Dù là việc nhỏ thì một năm ta làm được 365 việc, nhiều lợi nhỏ cộng thành lợi to. Bước sang năm 2025, một năm đầy ý nghĩa khi chúng ta kỷ niệm các sự kiện trọng đại gắn liền với các cột mốc quan trọng, đầy tự hào trong quá trình xây dựng và phát triển quê hương, đất nước. Kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2, kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30 tháng 4, 50 năm ngày giải phóng quê hương Phú Yên 1 tháng 4, 80 năm ngày thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9. Là năm tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới đại hội toàn quốc lần thứ 14 của đảng, nên việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ngày càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Những tấm gương tiêu biểu, điển hình chính là những đóa hoa đẹp nhất gửi đến người nhân dịp chào mừng kỷ niệm 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu 19 tháng 5 1890-2025. Việc thực hiện chỉ thị số 05 và kết luận số 01 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thời gian qua đã và đang gặt hái những thành tích to lớn, tiếp tục tạo động lực mạnh mẽ để mỗi tổ chức cá nhân phấn đấu vươn lên. Những tấm gương điển hình chính là những nhân tố tích cực, tiên phong, đưa việc học tập và làm theo Bác lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng, trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh nhà, tạo động lực, nền tảng tinh thần vững chắc, đưa quê hương, đất nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình thời sự của Đài Truyền thanh thị xã Đông Hòa. Thân ái chào tạm biệt quý thính giả. Sau đây là tiếp âm Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Yên.